这里是教育tư tục truyền thống học vấn dạy con trẻ. Đọc sách thế nào để không quên? Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời mọi người ngồi. Tiết mục về các thí dụ dạy học này rất được mọi người quan tâm và chào đón. Có rất nhiều phụ huynh, thầy cô giáo, bao gồm nhân sĩ các ngành nghề trong xã hội đều rất thích, đều rất quan tâm. Bởi vì hiện nay vấn đề lớn nhất trên thế giới chính là dạy dỗ con cái, đã khiến rất nhiều phụ huynh đau đầu. Cho nên bất luận là con học Phật, con học văn hóa truyền thống hay không, nhưng nghe được khóa học này, họ đều cảm thấy rất được lợi ích. Chúng tôi hy vọng là có nhiều người hơn nữa sẽ đem những câu chuyện, những nghi vấn của bạn nói ra. Mọi người chúng ta cùng nhau giao lưu, học tập. Đây là một cơ hội vô cùng khó có. Chúng con gặp một bé gái, năm nay đã 14 tuổi rồi, được ông bà nội nuôi lớn. Đứa trẻ này bắt đầu học văn hóa truyền thống từ khi 4 tuổi đến nay, đã học được 10 năm rồi. Trong 10 năm này, thành tựu duy nhất của đứa trẻ này là đã học thuộc 18 bộ kinh điển. Nhưng đến nay khi chúng con gặp mặt, hỏi nó thì 18 bộ kinh điển này trên căn bản đã quên gần hết rồi. 18 bộ kinh điển sao? Dạ vâng, đều quên hết rồi à? Trên căn bản không còn nhớ nữa. Các cô hỏi vì sao em ấy lại quên, em ấy nói không biết. Chúng tôi từng gặp rất nhiều học sinh học thuộc rất nhiều kinh điển nhưng cuối cùng đều quên hết. Nguyên nhân là gì? Tôi nghĩ nguyên nhân rất nhiều. Thí dụ như phương pháp dạy học, phương pháp học tập có thể đều có, bao gồm cả việc con trẻ thường xuyên chuyển trường. Những việc này đều có. Trong này còn có một nguyên nhân nữa là khi bắt đầu học, bạn không nói cho trẻ biết vì sao phải học thuộc nó. Bạn không nói rõ việc này. Chúng ta nhất định phải sơ phát tâm rất quan trọng, cố gắng học thuộc. Học thuộc được rất rõ ràng rành mạch. Bạn xem y phục mặc trên người cũng là y phục của văn hóa truyền thống. Tương lai trở về nhà tranh cãi với cha mẹ, với ông bà nội, thì việc học thuộc sách này của chúng là vì biểu diễn, vì danh văn lợi dưỡng. Nếu phát tâm như vậy thì sư phụ thường khuyên chúng ta là nhân địa không chánh sẽ chiêu cảm quả không tròn. Nhân là hạt giống, sơ phát tâm của họ không phải là tâm thuần chánh, bên trong họ có xen tạp danh văn lợi dưỡng, thì kết quả sẽ như thế nào? Kết quả chiêu cảm được là bị méo. Bị méo nghĩa là gì? Là bạn rất khó đạt được kết quả tốt. Có rất nhiều trở ngại, có rất nhiều điều không như ý, thậm chí là thất bại. Chiêu cảm quả méo. Cho nên chúng ta nhìn thấy con trẻ có những tình trạng này thì chúng ta phải suy ngẫm. Học được 10 năm thì nửa năm, một năm phải kiểm tra nó học như thế nào, có phải không? Cho nên cha mẹ phải cảnh giác, cảnh giác cao độ, xem họ dạy con của tôi như thế nào rồi. Có 3 tiêu chuẩn. Đầu tiên là đức hạnh. Cụ thể mà nói là có thể làm được đệ tử quy hay không. Tôi lấy một thí dụ, cha mẹ gọi trả lời ngay. Cha mẹ ho một tiếng thì đứa trẻ đó phải lập tức mang khăn, mang giấy đến, bưng nước đến. Cha mẹ gọi trả lời ngay. Tâm của chúng đặt ở trên người của cha mẹ. Chúng có hiếu đạo, chúng có đức hạnh của hiếu. Bạn dạy bảo chúng, bất luận là đúng hay sai, thì chúng đều cung kính ở đó mà lắng nghe. Điều này chúng làm được rồi. 113 điều trong đệ tử quy, xem con của bạn thực hành như thế nào. Vô cùng cụ thể mà. Kiểm tra đánh giá. Thầy cô dùng điều này để kiểm tra đánh giá học sinh. Phụ huynh cũng dùng việc này để kiểm tra đánh giá. Đánh giá gì vậy? Đánh giá con trẻ, đồng thời cũng là khảo sát trường học. Nếu không phù hợp thì phải nhanh chóng dừng lại. Dạy 10 năm rồi mà. Tôi thường dùng ký hiệu tay như thế này để làm thí dụ. Chỗ này là điểm gốc, Từ đây xuất phát đi đến chỗ này mất bao nhiêu thời gian vậy? 10 năm thì phát hiện đã sai rồi. Ây da, thật đáng sợ. Này phải sửa đổi các tật xấu, tập khí và quan niệm sai lầm của bản thân. Mất 10 năm, mất 20 năm mới trở về không, trở về điểm gốc. Đứa trẻ này bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi. 24 tuổi thì bắt đầu xuất phát đến đây, lại mất 10 năm. 34 tuổi rồi. Người ta 4 tuổi bắt đầu học, đến đây mất 10 năm. 14 tuổi thì thành tựu rồi. Kém quá xa rồi. Cho nên nói phải thường xuyên kiểm điểm. Đức hạnh học vấn, học vấn ở vị trí thứ hai. Kiểm tra trên đức hạnh học vấn năng lực rốt cuộc bạn dạy như thế nào. Làm thầy cô giáo phải ngày ngày kiểm tra phản tỉnh. Bạn không thể một bên học còn một bên lại quên mất. Đó gọi là trường học gì chứ? Không thể được rồi. Cho nên hiện nay chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người nhân địa không chánh, sơ phát tâm có vấn đề. Cho nên sơ phát tâm của cha mẹ có vấn đề, sơ phát tâm của thầy cô có vấn đề, sơ phát tâm của trẻ có vấn đề, nên kết quả đều sẽ không tốt. Vì sao bạn cho con cái học văn hóa truyền thống? Có lúc chúng ta nói chuyện nói sai mà không biết. Tương lai con hãy dành vinh quang về cho cha mẹ. Sai rồi. Trẻ học những thứ chánh tông chánh mạch này là vì cái gì? Là vì thành thánh thành hiền. Đặc điểm đầu tiên của thánh hiền là gì? Là không tự tư, yêu thương mọi người. Bạn xem, hai câu thôi đã nói đến tận gốc rễ rồi. Tiêu chuẩn của thánh hiền chính là phương hướng tương lai của con trẻ. Có phải bạn muốn con của mình tương lai là một người không tự tư, vì người khác, xả mình vì người, là người phát dương quang đại chánh pháp? Bạn có phải là vì điều này không? Đây là điều thuần chánh nhất. Vì có người nói tôi thực sự không phát nổi cái tâm lớn như vậy. Bạn có thể lùi một bước cầu cái thấp hơn, lùi rồi lại lùi. Lùi đến cuối cùng sẽ như thế nào? Tôi muốn con cái dành vinh quang cho tôi, hoặc là những thứ danh văn lợi dưỡng xen tạp ở trong đó. Những thứ này là độc mà. Tham sân si mạn nghi, sư phụ từng nói là 5 thứ độc xen tạp ở trong đó. Cũng giống như cốc nước này, có 5 loại độc ở bên trong, thì bạn có dám uống không? Bạn có dám cho trẻ uống không? Thưa thầy, thầy vừa nói trẻ học thuộc sách phải có chủ tâm. Thí dụ đứa trẻ này học thuộc sách, vì phương pháp của chúng là như thế nào? Bởi vì trước đây chúng con từng thấy trẻ học thuộc sách. Thí dụ một đoạn cổ văn ngắn, trẻ có thể học vẹt 5 phút, 10 phút là học thuộc đoạn văn đó rồi. Học thuộc cũng nhanh nhưng không được mấy ngày thì chúng đều quên hết. Rốt cuộc trẻ nên học thuộc như thế nào là tốt nhất ạ? Chúng ta làm phụ huynh, làm thầy cô giáo, nhìn thấy trẻ quên hết những kinh điển học thuộc thì phải buồn lòng chứ. Hiện nay có được mấy vị thầy cô, phụ huynh buồn lòng đây? Vì sao lại buồn? Tôi có lỗi với đứa trẻ này. Vì một đứa trẻ tốt như vậy, nhưng tại sao tôi không thể dạy nó tốt được chứ? Trẻ quên, trong nhiều kinh điển, tài liệu lịch sử như vậy đều có, từ xưa đến nay đều có. Chúng ta từ trong này tìm ra phương pháp tốt nhất để dạy trẻ, để mãi mãi trẻ không quên được. Bạn đã phát cái tâm này chưa? Phụ huynh cũng được, thầy cô cũng được. Trẻ quên thì tôi uổng công dạy bạn, tôi có lỗi với bạn rồi. Bạn đặt thời gian sanh mệnh ở đây, nhưng kết quả cuối cùng lại là như vậy. Tôi còn mặt mũi mà làm thầy sao? Bạn gọi tôi là thầy, tôi thật vô cùng xấu hổ. Vì sao vậy? Tôi lãng phí thời gian của bạn, hơn nữa còn đem những phương pháp sai lầm truyền giải. Cho nên chúng tôi từng đích thân thỉnh giáo sư phụ ngài là học thuộc sách phải học thuộc như thế nào. Sư phụ nói đừng tham quá nhanh, đừng tham thành quả. Tham thành quả, cái tâm đó là tâm tham. Bạn tham nó làm gì chứ? Những kinh điển này, những kinh điển nền tảng, nhất định phải cắm nó cho thật vững chắc. Dùng phương pháp gì vậy? Người xưa có một phương pháp mọi người có thể tham khảo là đọc 100 lần. lấy một quyển sách ra. Trẻ nhỏ dùng tay để chỉ đọc từng chữ một. Vì sao phải dùng đầu ngón tay vậy? Vì không dùng tay chỉ, trẻ sẽ ở đó đọc A A E E, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì. Trẻ thật sự có công phu này, trên miệng chúng có thể đọc cho bạn nghe, nhưng không biết chúng đang nghĩ cái gì. Bạn vừa nhìn liền biết, ngón tay chỉ thế này không được, chúng nhất định phải chỉ từng chữ, chỉ đến đâu thì chính là ở đó. Tay chỉ đông mà chúng nói tay thì có thể được sao? Bạn có thể dạy bảo trẻ, chúng sẽ không dám. Nhìn chữ này thì đọc âm này. Cho nên nói, tay, mắt, tâm, miệng đều làm đến, gọi là chỉ tay đọc sách. Âm thanh rất rõ ràng, đừng đọc quá nhanh. Quá nhanh thì sẽ không vào tâm. Phép người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, như vậy rất tốt, lọt vào tâm rồi. Phép người con, thánh nhân dạy, lâu dần chúng đọc từ miệng sẽ không đi vào tâm nữa. Chúng cũng không thể chỉ nhanh như vậy được. Cho nên mục đích của việc chỉ tay đọc là để tốc độ đọc của nó là chậm lại một chút. Tốc độ đọc chậm lại chính là để tâm của nó đừng quá nóng vội. Chúng còn nhỏ, an định được thì tốt. Vì nên phải đọc bao nhiêu lần? Đọc 100 lần. Vì này các cô đều có kinh nghiệm. Các cô là cô giáo chủ nhiệm, đọc 100 lần. Đoạn văn này có 100 chữ, 200 chữ. Sư phụ nói đọc 100 lần, học thuộc 100 lần. Tôi đem 100 chữ này, tôi học thuộc 1 lần, rồi học thuộc thêm lần nữa, viết 1 chữ chánh, rồi lại học thuộc 1 lần nữa, lại viết 1 chữ chánh nữa, học 100 lần xong. Đọc 100 lần, học thuộc 100 lần là 200 lần. Vậy thì mở miệng là nói ra đoạn văn này rồi. Có khi chúng buộc miệng liền nói ra. Các cô xem, các cô đều có những trải nghiệm này. Những học sinh đó mở miệng là liền nói ra. Nhưng cách một thời gian, các cô phải kiểm tra chúng. Kiểm tra sai thì vẫn phải bị khẽ tay, bị đánh mông. Chúng sẽ nhớ vì sao mình bị đánh. Bạn sẽ hỏi chúng vì sao con lại quên. Học trò phải dùng toàn bộ tinh lực và học vấn. Con vì sao ngày ngày nghĩ tưởng lung tung đến những cái khác được chứ? Đáng đánh đọt. Chúng vừa nghe bị đánh thì sẽ nhanh chóng ghi nhớ. Cách một thời gian thì kiểm tra 1 lần. Cách một thời gian thì lấy ra ôn tập 1 lần. Đọc 100 lần, học thuộc 100 lần thì chúng có thể sẽ cắm được gốc. Mà nhất định không được nói tôi cứ để ở đó, vậy thì chúng sẽ quên rất nhanh. Bởi vì càng học thì càng nhiều kinh điển. Quan trọng nhất một điều là vẫn phải thường vận dụng vào trong cuộc sống. Dạy học phải ghi nhớ điều này. Bạn gọi đứa trẻ đó lại nói nhìn xem. Chúng sẽ giật mình, sắc mặt của thầy đã thay đổi rồi. Trẻ con 7-8 tuổi đứng ở đó mà sợ hãi. Con sai ở đâu? Chúng sẽ nhìn, suy nghĩ xem. Chúng nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Nếu chúng nghĩ không ra thì bạn đặt tách trà xuống nói, nhìn xem. Ồ, lại đặt sai vị trí rồi. Con vi phạm điều nào? Bạn hỏi trẻ vi phạm điều nào, nghĩ xem. Nghĩ không ra thì đừng ăn cơm. Bạn dạy trẻ như vậy thì cả đời chúng sẽ không quên được. Điều nào? Trẻ không nghĩ ra là điều nào? Thì bạn nói cho chúng biết. Trong Đệ Tử Quy nói là đọc xem xong trả chỗ cũ. Vốn dĩ phải đặt ở đâu? Đặt đúng vị trí ban đầu. Chúng nói trong Đệ Tử Quy không phải là tách trà mà là cuốn sách mà. Tách trà và sách có gì khác chứ? Ồ, chúng sẽ hiểu bất cứ đồ vật gì dùng xong đều phải để về vị trí cũ. Đến 80 tuổi chúng sẽ nói với mọi người là khi tôi 7 tuổi thầy tôi đã dạy tôi như vậy. Thầy chỉ vào tách trà rồi nói với tôi là phải để sách vào vị trí cũ. Tôi mới biết tách trà và sách là cùng một sự việc. Năm đó tôi 7 tuổi, thầy bắt tôi đứng rất lâu. Buổi trưa không cho tôi ăn cơm. Tôi luôn nhớ câu đọc xem xong trả chỗ cũ. Phải biết dùng. Cho nên tương lai chúng lên đài giảng kinh thuyết pháp, giảng bài sẽ sinh động, nghe rất hay. Tất cả những kinh điển trẻ học đều liên quan mật thiết với cuộc sống của chúng, liên quan đến sinh mạng của chúng. Chúng sẽ sống như vậy, chúng đều làm được. Chúng sẽ là một bộ đệ tử quy sống. Hiện nay thì sao? Hiện nay là đệ tử quy chết. Vì sao vậy? Vì đệ tử quy không liên quan gì với chúng. Bạn bồi dưỡng chúng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đồ đạc được dứt lung tung, bừa bộn, cha mẹ vẫn phải ở sau giúp chúng thu dọn, phụ huynh thầy cô ở phía sau làm bảo mẫu cho chúng, làm thư ký cho chúng. Người như vậy ra ngoài thì thành đồ bỏ đi rồi. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sư phụ thường nói đó chính là ngụy quân tử. Bản thân chúng không thể làm được. Kinh điển không liên quan gì với cuộc sống. Cho nên học thuộc rất nhiều, nhưng nhất định phải nhớ. Thầy cô phải thường nói, đưa vào trong cuộc sống chính là một cách giáo dục trẻ. Nói với chúng những thứ này quan trọng biết bao. Bạn không thể làm được như vậy. Không làm được như vậy thì gia đình của bạn sẽ loạn rồi. Tương lai bạn làm quan viên thì khu vực đó sẽ loạn, có phải không? Đọc xem xong trả chỗ cũ, đây là quy củ. Cho nên nói quân tử, thánh nhân, hiền nhân chính là được giáo dục như vậy. Đọc 100 lần, học thuộc 100 lần. Học thuộc mà không biết dùng thì không có tác dụng gì. Chúng biết dùng thì chúng sẽ nhớ rất kỹ. Chúng thấy cái gì thì trong tâm chúng đều biết. Đó là tiêu chuẩn. Cả ngàn năm nay truyền lại chưa bao giờ thay đổi tiêu chuẩn này. Đọc sách như thế nào, làm sao để học tốt? Sư phụ dạy chúng ta đừng nóng vội. Đọc 100 lần, học thuộc 100 lần. Chúng tôi thêm một khóa trình nữa. Thứ ba là gì? Viết chữ chánh thể. 100 chữ trong một kinh điển này bạn học thuộc rồi. Học thuộc là một môn học. Đọc là một môn học. Viết chữ chánh thể là một môn học. Hiện nay mọi người thường nói chữ phồn thể, gọi là chữ chánh thể, không phải gọi là chữ phồn thể được. Đó là cách gọi sai lầm. Viết chữ chánh thể ngay ngắn chỉnh tề, viết sai vẫn phải trừ điểm. Viết chữ mà mặt chữ bị bẩn, tôn giấy cũng không được. Đó là quy củ. Hơn nữa chữ không được quá to, cũng không được quá nhỏ. Đúng vậy, nó có tiêu chuẩn mà. Môn học thứ tư là phải biết giảng giải. 100 chữ này có nghĩa là gì? Ý nghĩa chung không cần quá sâu, nói được ý nghĩa đại khái là được rồi. Giúp chúng lý giải, dễ ghi nhớ. Nếu không thì chúng không biết nghĩa là gì. Thật sự là đọc xem xong trả chỗ cũ. Vì việc này mà bị phạt nhịn một bữa, bị một trận đòn, xứng đáng mà. Cho nên hiện nay rất nhiều phụ huynh quá nuông chiều con, còn phải đánh con cái sao? Bạn biết được việc này có lợi ích rất lớn đối với cuộc đời của chúng. Bạn suốt ngày cho chúng ăn, càng ăn thì càng hồ đồ, càng ăn thì cặp mắt nó càng không có thần khí. Bạn xem dường như rất là hoạt bát. Sai rồi. Chúng ta nên nghe lời dạy bảo của sư phụ ngài. Sư phụ nói với chúng ta là trẻ nhỏ nước ta từ nhỏ đã chịu khổ, lớn lên thành tài. Sau khi đến 40-50 tuổi thì vô cùng tài giỏi. Đến tuổi già dùng lời hiện nay để nói thì chúng thật sự là lão giáo thọ, lão chuyên gia, là báu vật của quốc gia. Đến khi họ chỉ hưu thì khắp nơi đều có học trò. Học trò của họ đều đến. Trước đây người làm quan đều có học trò, đều có đệ tử của mình. Cho nên ba vai trò quân thân sư họ không bỏ vai trò nào, đều là thầy giáo mà. Bạn xem ông Tăng Quốc Phiên là một nhân vật vô cùng tài giỏi, có rất nhiều học trò theo ông học tập. Ông cũng không phải là quan viên, ông không là gì cả, nhưng họ xem ông là thầy theo ông học tập. Cho nên từ xưa đến nay có rất nhiều người làm quan đều mở trường học, sau khi nghỉ hưu thì họ làm thầy giáo. Cũng tức là nói trước đây người làm quan đều là sĩ, sĩ trong sĩ năm công thương, dùng lời hiện nay nói là người đọc sách, phần tử tri thức. Niềm vui này lớn vô cùng, cuối đời họ được hưởng phước rất lớn, có rất nhiều người chăm sóc họ, bởi vì họ đã bồi dưỡng tốt những người kia rồi. Ai mà không muốn làm quan chứ? Họ đều muốn làm quan. Hiện nay làm quan khổ rồi. Lúc tại chức thì sợ diện kiểm soát, sợ tòa án đến tìm họ, sợ kinh hồn bạc vía. Sau khi về hưu thì không ai quan tâm đến họ nữa. Vì có ý nghĩa gì chứ? Người xưa làm quan mãi đến cuối triều nhà Thanh đều là như vậy. Bạn xem Trương Chi Động đều là những người vô cùng kiệt xuất. Ông có hai bộ sách, một bộ là Thư Mục Đáp Vấn, một bộ là Du Hiên Ngữ. Chúng tôi khuyên mọi người nên cố gắng học tập. Trong ấn tượng của tôi, dường như ông từng làm đốc học ở Tứ Xuyên, giống như giám đốc sở giáo dục vậy. Đến nay chúng ta vẫn dùng vẫn học hai bộ sách đó. Nó nói cho bạn con đường cầu học, liệt kê cho bạn danh sách các loại sách. Những cuốn sách này chúng ta nhất định phải xem. Bạn muốn có học vấn ngoài con đường này ra thì không có con đường nào khác nữa. Trang mạng của chúng tôi cũng có danh sách các loại sách, hơn 7.000 quyển, hơn 10.000 tạng sách. Bạn không đọc sách, không có học vấn thì không được. Bạn sẽ không làm được việc gì. Cho nên nói làm thầy giáo thực sự đến cuối đời, dùng lời hiện nay để nói thì sự vui sướng đó của họ gọi là hạnh phúc. Người khác chỉ có sự hâm mộ. Những người khác không ai đạt được, chỉ có thầy giáo mới có thể đạt được. Một người thầy tốt chân thật, họ không cần tiền, không nhận bất cứ thứ gì. Họ chỉ hy vọng bồi dưỡng tốt những học trò này, truyền thừa mãn mạch. Họ làm chính là vì điều này. Cho nên làm thế nào để học thuộc sách? Phương pháp xưa chính là điều này. Đọc 100 lần, học thuộc 100 lần, viết chữ chánh thể, biết giảng giải 4 môn học. Sư phụ thường nói, học thuộc 50 bài cổ văn thì bạn lấy được chìa khóa của tứ khố toàn thư rồi. Bạn có thể xem được rồi. Học thuộc 100 lần, bạn biết viết rồi. Hiện nay chúng ta xem thời kỳ dân quốc, đó chắc là khoảng đầu năm dân quốc. Những học sinh nhỏ làm văn, hiện nay nghiên cứu sinh cũng không viết ra được. Vì sao vậy? Vì văn hóa truyền thống đã gián đoạn mất 4 đời 5 đời rồi. Từ năm 1900 lẻ mấy đã không học rồi. Năm 1910 mấy chính là Phủ Dân Quốc đã xóa bỏ việc học sinh đọc kinh, không đọc nữa mà đều là nói văn bạch thoại. Được, nói cũng văn bạch thoại, viết cũng văn bạch thoại, cổ văn đều xem không hiểu nữa rồi. Bảo vật 5.000 năm, 10.000 năm của dân tộc ta không nhận ra được, đặc biệt là cải cách văn tự. Biến chữ chánh thể thành chữ giản thể, mở những sách viết bằng chữ chánh thể ra đều không hiểu gì. Bạn nói xem có đáng sợ hay không? Vốn dĩ bạn có thể đối thoại cùng người xưa, việc này vô cùng vui sướng. Xóa bỏ việc này xong thì viên phức rồi, thật sự không nhận biết được nữa, không tìm được tổ tông rồi. Thưa thầy, còn một vấn đề nữa là trong quá trình học thuộc sách, giờ đọc sách có một số trẻ đọc thầm, học thuộc thầm. Cho nên vì sao đọc sách nhất định phải phát ra âm thanh ạ? Chúng ta biết con người có 6 căn là căn mắt, căn tai, căn mũi, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân thể có thể xúc chạm, trong tâm có thể nghĩ, là 6 căn. Phàm là người thì đều có 6 loại công năng này. Phật Pháp nói với chúng ta, thế giới ta bà này của chúng ta, con người trên địa cầu chúng ta có một đặc điểm, căn tai là lanh lợi nhất, cũng tức là nhờ âm thanh qua tai mà tiếp nhận được giáo huấn. Điều này tốt hơn rất nhiều so với những chúng sanh trên các tinh cầu khác, so với các thế giới khác. Đây là quả báo của người ở nơi này. Căn tai của chúng ta rất lanh lợi, căn tai lanh lợi nhất. Thông thường đọc sách nếu không phát ra âm thanh là do hoàn cảnh xung quanh không cho phép. Thí dụ ở đây đang là giờ tự học của mọi người, không cho phép phát ra âm thanh, nếu không sẽ rất ồn ào. Vậy thì phải đọc thầm, không còn cách nào khác. Hoặc hàng xóm xung quanh rất ghét ồn náo, chỉ cần hoàn cảnh cho phép thì phải phát ra âm thanh, căn tai nghe được rồi. Khi bạn đọc sách, dùng được căn mắt rồi, tai xúc căn dùng đến rồi, 3 căn này cộng thêm ý căn là 4 căn. Trong tâm nghĩ gì nó, bạn đều thu nhiếp trên quyển kinh điển này. Vậy thì tốt hơn rất nhiều so với ý căn. Thu nhiếp 6 căn à? Đúng vậy. Bạn nói tai không nghe thấy, tai không chỉ, đúng không? Miệng cũng không đọc mà niệm thầm trong tâm, vậy thì chỉ có 1 căn. 1 căn không thể sánh bằng 4 căn được rồi. Khác nào việc bạn làm 4 bài tập, còn đọc thầm thì chỉ là 1 bài tập mà thôi. Đặc biệt là trẻ nhỏ phải để trẻ dưỡng thành thói quen đọc sách ra âm thanh. Âm thanh đọc sách to rõ ràng, đọc sách rõ ràng. Mọi người có hứng thú thì có thể đi tra thuyết văn giải tự. Chữ lãng này có nghĩa là gì? Cái chữ này không dùng uổng phí. Ở trước tự đọc sách nhất định phải dùng lãng, âm thanh phải rõ ràng. Nó có thể khiến tâm trí, thậm chí là dương khí của con người đều được hiển lộ ra. Nó không bị ứ động ở bên trong mà được biểu đạt ra, dương khí đầy đủ. Đây là dáng vẻ mà trẻ nhỏ nên có. Vừa rồi chúng con có nhắc đến bà nội của bé gái này. Chúng con trong quá trình trao đổi với bà nội nó, người bà này nói với chúng con là hiện nay có rất nhiều trường văn hóa truyền thống, bao gồm rất nhiều phụ huynh không tán thành việc quản giáo nghiêm khắc đối với con trẻ. Thí dụ đứa trẻ này bình thường đứng như thế nào, ngồi như thế nào, đi như thế nào, nói chuyện như thế nào, những việc này đều không quản. Thậm chí là một số phụ huynh nói còn trẻ nhỏ không hiểu gì nên những việc này các cô không cần quản chúng, không cần dạy chúng, đợi khi chúng lớn lên thì tự nhiên chúng sẽ hiểu, chúng sẽ không đi làm những chuyện xấu đâu. Hiện nay trong đầu của phụ huynh và thầy cô giáo có rất nhiều những quan niệm sai lầm. Giống như cô vừa nói là trẻ vẫn còn nhỏ, chúng không biết. Nếu đứa trẻ này không biết gì thì thai giáo không có ý nghĩa gì rồi, không cần thiết nữa. Từ thời nhà Chu, ba vị thái thái dạy con trẻ, chúng ta xem sách xưa thì đều biết có phương pháp của Bảo Nhậm. Đó chính là kinh điển ghi chép sớm nhất về thai giáo. Đến nay đã 3-4 ngàn năm rồi, nhưng vô cùng tuyệt vời, vẫn mãi được lưu truyền. Thai giáo là di sản quý báu của 102 trên thế giới của dân tộc chúng ta. Sư phụ thường nói con trẻ đến đầu thai trong bụng người mẹ, chúng vô cùng là nhạy cảm. Người mẹ uống một ngụm nước rất nóng thì giống như con trẻ đang ở trong địa ngục lửa lớn vậy. Người mẹ uống nước lạnh, bạn ăn một cây kem, một que kem gì đó thì chúng giống như là trong địa ngục băng giá vậy. Cảm xúc của chúng vô cùng nhanh nhạy. Bạn không tin, có một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi nhưng nó biểu hiện rất kỳ lạ. Nó thích xem đánh mạt chược. Vì sao vậy? Khi mang thai đó, người mẹ thường đánh mạt chược mà. Bụng của người mẹ chạm vào cái bàn này là bàn mạt chược, âm thanh sột soạt, đứa trẻ ở trong đó cách lớp da bụng nên nghe được mọi thứ. Cho nên sau khi sanh ra, nó vô cùng nhạy cảm với âm thanh đánh mạt chược. Nhìn thấy rồi, nghe thấy rồi, chúng đều sẽ thu thập lại. Đây chính là thai giáo. Xem bạn dạy cái gì. Cho nên khi trẻ vẫn là một bào thai nhỏ thì chúng đã nhạy cảm như vậy rồi, chúng đã ấn tượng rất sâu rồi. Sau khi sanh ra, bạn xem trẻ đều nhớ, chúng đều biết, chúng đã thành thói quen rồi. Bạn còn dám nói lúc nhỏ không cần dạy sao? Không cần dạy à? Được. Đợi khi những thói quen xấu hình thành, đứng không có tướng đứng, ngồi không có tướng ngồi, nói chuyện không giống người bình thường nữa, một chút tâm cung kính cũng không có, đều trái ngược với đệ tử quy tốt. Đợi khi chúng 5-6 tuổi thì không cách gì dạy được nữa, bạn muốn dạy cũng không kịp nữa rồi. Hiện nay rất nhiều trẻ 3 tuổi đã không cách gì dạy được rồi. Tôi từng gặp một người cha đã lớn tuổi, hơn 50 tuổi rồi, ông già rồi mới có con, là người Thượng Hải. Có một lần ông nói chuyện với tôi, trường văn hóa, truyền thống, các thầy dạy cái gì? Ông hỏi thời gian rất lâu. Hỏi đến cuối cùng thì ông đem suy nghĩ thật sự của mình nói ra. Ông làm nghề buôn bán. Ông nói con của tôi 5 tuổi là con trai, 5 tuổi nhưng đã không dạy nổi nữa rồi. 5 tuổi đã không dạy được nữa rồi. Ông nói tôi nói cái gì nó cũng không nghe. Ông hỏi tôi có cách gì không? Tôi nói tôi không có cách gì hay cả. Vì sao lại không có cách gì? Gốc đã có vấn đề rồi, cũng giống như một cái cây vậy. Gốc của nó có vấn đề, gốc đã hỏng rồi thì bạn làm sao cứu nó được chứ? Từ thai giáo đã có vấn đề rồi. Người hiện nay đều không nói điều này mà đều nghe phương Tây, không tin lão tổ tông nữa. Được, vậy thì ngày bạn chịu khổ sắp đến rồi. Lúc chịu tội bạn đừng kêu than, là bạn tự nguyện mà. 5 tuổi đã không dạy được nữa. Ông chảy nước mắt mà nói, vậy tương lai tôi phải làm sao đây? Tôi nói anh nói rất đúng. Tương lai anh phải làm sao? Bây giờ anh đã hơn 50 tuổi rồi, tương lai anh 70 tuổi, đó chính là lúc nó lấy mạng của anh. Nó mười mấy tuổi, hơn 20 tuổi, nó cho anh hai cú đấm thì anh đã chịu không nổi rồi. Anh đừng nghĩ rằng không có chuyện đó xảy ra. Vậy những đứa trẻ bị giam trong ngục, đánh cha mẹ, giết thầy cô, những đứa trẻ đó khi còn nhỏ, chẳng lẽ chúng sanh ra đều là như vậy hay sao? Chúng chẳng phải đều rất ngoan, rất mập mạp, khiến người rất yêu quý hay sao? Cuối cùng vì sao lại biến thành như vậy? Lúc nhỏ không nghiêm khắc dạy dỗ mà. Nếu như lời cô nói những gì phụ huynh này nói đúng, vậy thì Tam Tự Kinh sai rồi. Tam Tự Kinh không cần thiết phải lưu truyền thời gian dài như vậy. Những thứ sai lầm có thể truyền thời gian dài như vậy sao? Giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Bạn là thầy, bạn làm gì để ăn gì? Lười biếng. Vì sao bạn không nghiêm khắc dạy dỗ chúng? Cho nên có người hiểu lầm, nói là nghiêm khắc dạy dỗ có phải là ra sức đánh trẻ không? Không đúng rồi. Thầy nghiêm là như thế nào? Anh cầm roi da còn tôi cầm dao à? Vậy thì tôi nghiêm hơn anh rồi sao? Không đúng. Anh đánh trẻ 10 roi, tôi đánh trẻ 500 roi, không phải vậy. Thầy nghiêm là như thế nào vậy? Phải giúp chúng sửa đổi được từng tật xấu nhỏ nhất, đều không được cho phép nó tồn tại trên người chúng. Tách ra này đặt ở đây thì nhất định phải đặt ở đây. Sai một ly cũng không được, đó là quy củ. Rất nhiều phụ huynh không lý giải được, đó là do họ chưa học văn hóa truyền thống. Họ thực sự hiểu rõ rồi thì họ sẽ biết. Sư phụ thường nói, bốn cái gốc cần phải đầy đủ, cần phải thực hành là đệ tử quy, cảm ứng thiên thập thiện nghiệp, sa di luật nghi. Thầy ngồi ở đây, bạn xem những cậu bé ở bên cạnh phụng sự thầy, phụng sự trưởng bối phụ huynh. Khi chúng không được phép nói chuyện, lúc không nên nói mà chúng dám nói một câu, vì thầy đó ho một tiếng thì chúng phải quỳ xuống. Vì sao vậy? Sợ hãi, biết mình sai rồi. Quy củ nghiêm như vậy, sai một chút cũng không được. Như lời các cô nói, người cô đó nói là vậy trẻ chẳng phải ngốc rồi sao? Đúng. Vậy bạn xem những quyển sách này đều là do ai viết ra vậy? Có giống như những người ngốc viết ra hay không? Người viết ra những quyển sách này, họ đều đã làm được bốn cái gốc đó rồi. Bạn không làm được thì bạn sẽ không viết ra được. Cho nên người nói chuyện đều phải có chứng cứ. Nếu từ nhỏ không nghiêm khắc về những quy củ này, vậy thì những thói quen xấu sẽ hình thành, đều sẽ là đứng không có tướng đứng, ngồi không có tướng ngồi, tùy tiện nói chuyện không biết lớn nhỏ. Bạn cảm thấy đây là thiên tánh của chúng, đó là nói sằng bậy. Thiên tánh của chúng là nhân chi sơ tánh bổn thiện, sau đó là cẩu bất giáo tánh nải thiên. Thiên tánh tốt như vậy bị thay đổi rồi. Do nguyên nhân gì? Nhỏ bạn không dạy mà. Ai dạy đây? Thầy dạy, thầy nên dạy như thế nào? Nghiêm khắc mà dạy dỗ. Giáo bất nghiêm sư chi đọa. Thầy có lỗi rồi, cho nên làm thầy giáo vô cùng vất vả. Không phải là vừa kéo chuông là tan học, còn có thời gian tan học sao? Làm gì có chứ. Một ngôi trường tốt làm gì có thời gian tan học chứ. Tan học cũng là lên lớp, lên lớp cũng là tan học. Không có tan học và lên lớp, nghĩa là gì? Tốt rồi, bài học này đã giảng xong, các học sinh đi ra. Bạn phải quan sát từng đứa một. Học sinh nào đi không đúng thì gọi lại. Con đi như thế nào vậy? Đi không được gù lưng, không được rụt cổ lại. Dạy từng học sinh một. Bạn phải nói với học sinh là như vậy có đẹp không? Tại vì sao lại rụt cổ? Cuối cùng chúng sẽ có dáng vẻ của một bậc chánh nhân quân tử. Làm sao mà có được vậy? Thời thời, chỗ chỗ. Chữ chỗ này cộng thêm một chữ thời nữa là thời thời, có nghĩa là gì? Tức là toàn bộ thời gian. Chỗ chỗ tức là khắp mọi nơi. Bạn nói xem vị thầy này phải làm như thế nào? Hơn nữa những người thầy này lại không cần tiền. Khắp thế gian này đi đâu mà tìm cách giáo dục tốt như vậy chứ? Từ xưa đến nay chỉ có nước ta có mà thôi. Vậy có người nói Khổng Lão Phu Tử có thu học phí hay không? Dường như có thu là thịt khô thịt muối. Thời đó là vậy, về miếng thịt muối. Vì sao phải thu những thứ này vậy? Nói thật ra, các ngài từ bi đến cùng cực. Vì sao vậy? Là nói với phụ huynh và con trẻ là biết được thầy giáo không phải là chuyện dễ dàng, nên dùng một chút đồ để thể hiện thành ý. Vì sao vậy? Vì không thể mất lễ tiết được. đây là tôn trọng đối với thầy. Nói thật ra gia đình đó nghèo khó, thầy giáo còn trợ cấp thêm tiền cho họ nữa mà. Bạn liền thấy rõ cái gì gọi là thầy nghiêm. Tâm của họ là yêu thương vô bờ đối với đứa trẻ này, thì họ mới có thể quan sát được vô cùng tỉ mỉ. Nếu không thì bạn sẽ không nhìn ra được. Bày ra trước mắt bạn rất nhiều tật xấu nhưng bạn không nhìn ra. Vì sao vậy? Như vậy chẳng phải rất tốt rồi sao? Thứ nhất là tiêu chuẩn của họ bị lẫn lộn, tiêu chuẩn của thầy cô và phụ huynh bị lẫn lộn rồi. Thứ hai là họ biết là sai rồi nhưng họ lười không muốn dạy. Ây dạ, nhiều trẻ như vậy thật phiền phức lắm rồi. Người thầy tốt không dễ làm mà. Cho nên người thầy nghiêm là mọi lúc mọi nơi bạn phải nghĩ đến chúng, quan sát chúng, lắng nghe chúng, sửa đổi những tật xấu của chúng. Trong xã hội hiện nay, với tình hình như vậy, mức ô nhiễm lớn như vậy, sự ảnh hưởng lớn như vậy thì càng khó dạy. Thật khó dạy rồi. Bạn ở đây dạy trẻ nửa năm, chúng vừa mới có dáng vẻ của con người. Sau khi trở về nhà, người cô đó nói với chúng hai câu thì bạn dạy uổng công rồi. Cha mẹ ông bà có tri kiến sai lầm, họ nói hai câu thì bạn dạy uổng công rồi. Người ta còn hận bạn nữa. Vì sao vậy? Tại sao lại dạy con tôi thành dáng vẻ như vậy? Nó phải giống những đứa trẻ kia chứ. Ở nhà lung tung, lộn xộn, có cá tính, đúng không? Tại vì sao thầy lại dạy con tôi thành đứa ngốc như vậy? Họ không phân biệt đồ tốt, đồ xấu. Họ không biết đây là chánh đạo mà. Cho nên hiện nay có rất nhiều trường văn hóa truyền thống không thuộc chánh. Dạy một chút hiện đại, lại dạy một chút cổ đại, dạy một chút đông, dạy một chút tây. Cuối cùng dạy ra một đứa trẻ tật xấu khắp mình. Chúng giống như là bóng đèn năm màu vậy. Bạn sẽ thấy trên người đứa trẻ đó cái gì cũng có. Một lát thì cúi chào bạn, một lát lại quỳ lại bạn, một lát nó lại đem bánh gato bôi lên mặt bạn. Bạn nói xem cái gì chúng cũng làm, sinh nhật của chúng mà. Vì vậy trước đây thầy đã nói với chúng con rồi, là thầy cô giáo thì phải gánh trách nhiệm. Ví dụ dạy đứa trẻ này, trên mỗi người một đứa trẻ đều có những tật xấu tập khí, vấn đề khác nhau. Thầy đã nói với chúng con là có những đứa trẻ thọ mạng của nó có thể tương đối là ngắn. Cho nên đối với những đứa trẻ này, trước tiên phải dạy chúng, thí dụ như phục vụ đại chúng, để chúng tu phước báo. Đây là việc chúng cần nhất ngay lúc này. Thí dụ có những đứa trẻ có thể hiếu động, hoặc chúng ngạo mạn, thì có thể đối trị chúng, là để chúng làm những công việc thấp kém nhất, phục vụ mọi người nhiều hơn. Những việc này trước đây thầy đã nói qua, làm thầy cô thực sự là như vậy. Chúng ta thấy có những đứa trẻ vừa nhìn liền biết thọ mạng của chúng có vấn đề. Các trường học trong xã hội hiện nay sẽ không ai nói cho bạn những lời này. Ai nói cho bạn nghe chứ? Phải nộp học phí trước, sau đó xem thử không có tật xấu gì, được đến chỗ chúng tôi học nhé. Đơn giản như vậy thôi. Bởi vì họ không biết thời xưa người thầy tốt họ đều biết. Sau khi đến trước tiên họ hỏi thân thể đứa trẻ này như thế nào, tương đối khỏe mạnh. Sau đó hỏi cha mẹ, cha mẹ làm gì? Vì sao phải hỏi chứ? Nếu cha mẹ làm nghề đồ tể giết heo, tạo sát nghiệp, thì sẽ ảnh hưởng đến thọ mạng của con trẻ rồi. Cha mẹ làm gì? Cha mẹ làm bất động sản, kiếm được rất nhiều tiền của bất chánh, lại thấy tướng mạo của đứa trẻ này không tốt, không giống như một đứa trẻ có phước báo. Có rất nhiều học vấn và đạo lý mà khi đến một độ tuổi nhất định thì người thầy này đều hiểu. Do vậy họ sẽ căn cứ vào đứa trẻ này. Trẻ nhỏ có những tình trạng khác nhau, có những biểu hiện khác nhau, nên chúng đến học thì thầy sẽ tùy theo tư chất mà dạy dỗ. Cho nên có lúc bạn nhìn không hiểu là con của chúng tôi đến học, tại vì sao không cho nó đọc sách vậy? Đừng vội, thọ mạng trẻ có vấn đề. Vì trước tiên để chúng làm gì? Trước tiên nhanh chóng để trẻ làm, bố thí vô úy, ở nhà phải thường phóng sanh. Sư phụ thường nói sẽ kéo dài thọ mạng. Trên kinh Phật nói với chúng ta bố thí tài được tài phú, bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí vô úy là phóng sanh, giới sát được khỏe mạnh sống lâu. Trước tiên bạn phải để con của mình tu phước báo. Không phải là tìm một ngôi trường nào đó tốt, mà trước tiên phải xem tướng mạo, ngôn ngữ hành vi, động tĩnh của chúng. Trong đó là đều có đại học vấn. Hiện nay phụ huynh thầy cô đều không hiểu, chúng ta đến những ngôi trường tốt, trường học quý tộc, tìm những ngôi trường đó càng hưởng phước, thì trẻ nhỏ càng sớm xảy ra chuyện, càng sớm xảy ra vấn đề. Thọ mạng ngắn, hao tổn phước báo của chúng mà. Cho nên nói có rất nhiều trường văn hóa truyền thống vẫn chưa hiểu được những việc này. Vậy thì sau khi biết rồi, bạn thấy phước báo của chúng rất kém, thì trước tiên phải để chúng bồi phước, tu phước, phục vụ đại chúng ăn cơm, nấu cơm, lao động cực nhọc. Phụ huynh phải phối hợp, đó là vì tốt cho con của bạn mà thôi. Trẻ rất nhỏ cũng phải làm, điều này có lợi ích đối với chúng. Thưa thầy, có trường văn hóa truyền thống, thầy cô cũng muốn chịu trách nhiệm đối với học sinh. Họ cũng kiểm tra, thử thách học sinh. Nhưng chúng con nghe có phụ huynh đã phản hồi với chúng con là họ muốn tiêu chuẩn của việc sát hạch này là gì. Họ hỏi đứa trẻ này là con đừng ở đây nữa, con đi nơi khác học đi, đừng ở đây học nữa. Đứa trẻ đó nói không được, con phải học ở đây. Thầy nói là vì ở đây thầy không nhận con, nếu thầy không cho con học ở đây thì con sẽ tự sát. Người thầy thấy như vậy, tâm nguyện của đứa trẻ này kiên cố, thì nói là được rồi, con ở đây học đi. Họ kiểm tra trẻ như vậy ạ. Nếu đứa trẻ này nói không cho nó học ở đây thì con sẽ tự sát. Nếu chúng nói lời này thì bạn phải nói với chúng là đại nghịch bất đạo rồi. Bạn xem trong Hiếu Kinh nói, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám hủy thương, thân thể cũng không dám làm tổn thương. Quý tiếc đến mức như vậy là vì cha mẹ, sợ cha mẹ buồn lo. Thân bị thương cha mẹ lo, thì tại sao con dám tùy tiện nói tự sát chứ? Thời đại của chúng tôi những năm 60-70, trẻ nhỏ mà dám nói những lời này thì cha mẹ cho ăn một cái bạt tai rồi. Ngươi nói lại một lần nữa xem, bây giờ ngươi chết chúng ta xem như không sinh ra ngươi, ngươi chết chúng ta sẽ sinh ra một đứa khác. Không cần nữa, đuổi nó đi. Đứa trẻ đó thật không dám làm nữa, cha mẹ còn mắng chúng nữa mà. Bạn nói lời này cha mẹ buồn biết bao. Đồ vô liêm sỉ dám nói lời này, không phải là người nữa rồi. Khắp cả con ngõ đều không dung chứa chúng, chúng phải sửa đổi. Ai dám nói những lời này chứ? Bạn còn dám dọa cha mẹ sao? Trước đây là phong khí như vậy, là gia giáo như vậy rồi, bây giờ cha mẹ phải nhìn sắc mặt của chúng mà. Ây da, có phải nó muốn nhảy lầu tự sát không? Nuông chiều mà, đều là do nuông chiều mà ra. Hiện nay bạn xem điện ảnh truyền hình, các trường học xung quanh học sinh đều nói những lời này. Con chết cho cha mẹ xem, thì cha mẹ đã sợ rồi, đều dạy những điều này. Thầy cô cũng không dám động đến chúng. Bạn chỉ hơi phê bình, nghiêm khắc một chút thì phụ huynh đã đến tìm thầy cô rồi. Tại vì sao thầy nói con tôi khiến nó thành bệnh uất ức rồi, cả tối hôm qua nó ngồi đó khóc. Bạn nói xem bạn còn dám dạy chúng hay sao? Giống như cô vừa rồi nói, đứa trẻ này nói không cho con học ở đây thì con sẽ tự sát. Thầy cô nói chúng có tâm nguyện kiên định. Thầy trò hai bên đều là người hồ đồ. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, muốn dạy tốt khóa trình này của văn hóa truyền thống, dạy tốt học sinh thì thầy cô phải là người hiểu biết, không được nói lung tung. Nếu thật sự có trẻ đến thì trước tiên bạn phải hỏi phụ huynh xem trẻ có tật xấu này không. Bỏ nhà đi dọa sống dọa chết thì đừng đến chỗ tôi. Chỗ tôi không phải là trại tạm giam, không phải là nhà tù, không có ai đem súng đứng gác ngày ngày quản chúng đâu. Vào thập niên của chúng tôi chưa từng nghe nói những đứa trẻ như vậy. Làm gì có những đứa trẻ như vậy chứ? Động chút là đòi sống đòi chết làm gì chứ? Đều là nuông chiều mà ra. Ai nuông chiều vậy? Giá trị quan của phương Tây ở trong đầu của chúng ta là nuông chiều. Phải tôn trọng trẻ nhỏ, trẻ có nhân quyền của chúng. Bạn tôn trọng chúng đi. Từ nhỏ chúng đã hiểu rõ điều này rồi. Được, chúng bằng vai phải lưới với bạn rồi, thì nói là mẹ nói thêm câu nữa con chết cho mẹ xem. Bạn phải làm sao đây? Chúng sẽ dám nói những câu này, sau đó bạn không dám nói gì nữa. Vì sao vậy? Vì chúng có cái quyền biểu đạt này. Bạn phải làm sao? Hiện nay cha mẹ và con cái đều là thương lượng. Thương lượng à? Đều là bạn bè. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều phụ huynh dẫn con đến trường học. Câu đầu tiên là gì? Đứa con này của tôi muốn đến đây học. Họ cảm thấy đây là một lý do để đến đây cầu học. Theo chúng tôi thấy thì đây là sai lầm lớn. Vì sao vậy? Chúng muốn đến đây học tốt, vì ngày mai chúng không muốn nữa thì sao? Lời của trẻ mà bạn có thể nghe được sao? Trẻ nhỏ miệng còn hôi sữa, Người 30 tuổi nghe đứa trẻ 3 tuổi à? Đó chẳng phải là chuyện cười sao? Cho nên hiện nay giá trị quan đã sai lầm, hoang đường đến mức độ nào rồi, cong vẹo rồi, đều là giá trị quan của phương Tây. Bạn tôn trọng chúng, bạn tôn trọng đi, nhìn sắc mặt của chúng đi, chúng biết gì chứ? Thời trước chúng tôi người già hay nói câu chúng biết cái quái gì chứ. Người hiện nay nghe câu nói này có vẻ như thấy có chút không lọt tai, sai rồi. Thời xưa người lớn, phụ huynh chẳng có ai không mắng con trẻ cả. Thời nay nói chúng tôi nói chuyện văn minh, hiện nay bạn nói như vậy gọi là không văn minh, làm tổn thương người. Trước đây phụ huynh đối với con cái nhất định có đánh có mắng, thì đứa con này của bạn mới có thể dạy được tốt. Vừa rồi chúng tôi nói đến thầy Nghiêm, khẽ tay đánh mông không phải là do chúng tôi phát minh ra. Nếu như cái bạn học là văn hóa truyền thống thì bạn đừng tạo phản. Bạn nói tôi không thừa nhận thì đó là bạn tạo phản rồi. Bạn không có học văn hóa truyền thống, bạn chưa nhận tổ quy tông rồi. Nếu bạn thật sự là người học văn hóa truyền thống, không phải là sửa đổi văn hóa truyền thống, không phải là cải cách văn hóa truyền thống, không phải bạn tự mình phát minh sáng tạo ra, bạn đi xem những tài liệu lịch sử kinh điển liên quan đến giáo dục sớm nhất của nước ta, học ký. Trong lễ ký sư phụ thường nói kiến quốc quân dân giáo học làm đầu. Tôi nói này chính là từ trong học ký. Vậy con trẻ như thế nào vậy? Từ thời nhà Chu truyền đến thời nhà Thanh hơn 3.000 năm. Trong đó có một câu nói là hà sở dị vật thu kỳ uy giả. Hạ sở nhị vật là roi mây, roi mận gai. Trên những thứ đó còn có gai, rút ra đánh vào mông. Đó là những hình cũ ở trường học. Từ triều nhà Chu mãi đến triều nhà Thanh không hề thay đổi. Ở nhà thì đó gọi là gia pháp. Mang gia pháp đến đây, vậy là sợ rồi, mang roi đến. Trước đây có gia đình nào mà không dạy dỗ như vậy chứ? Trường học cũng có. Gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không có quy củ thì làm sao được chứ? Hiện nay bạn nói trẻ nhỏ không cần quản giáo nghiêm khắc, không được đánh, không được mắng, được thôi. Như vậy tức là bạn đúng. Còn những phương pháp xưa này của cổ thánh tiên hiền đều là sai lầm. Đó chẳng phải là ý này hay sao? Bạn muốn cải cách mà, bạn muốn sửa đổi, muốn cách tân nó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi chứ? Những thầy cô như các bạn 20-30 tuổi, bạn muốn cải cách nền văn minh 5.000 năm mà. Bạn muốn sửa đổi nó. Bạn nói không được đánh, có quyển sách nào viết là không được đánh chứ? Chúng tôi nói được phép đánh, tôi có thể tìm ra kinh điển cho bạn xem. Tôi có thể tìm ra tài liệu y pháp bất y nhân. Thế nhưng nói là đánh cũng phải biết đánh, không thể đánh bừa bãi được. Đặc biệt là cha mẹ đối với con cái, đánh sai rồi thì sẽ kết oán. Điều này không thể được rồi. Làm tổn thương đến tình thân giữa cha con thì không được. Thầy cô đối với học trò cũng không được đánh bừa bãi. Nên đánh như thế nào vậy? Gọi chúng lại, chúng nhất định là nhiều lần tái phạm. Không phải là lần đầu phạm lỗi, mà là thường xuyên phạm lỗi không sửa được. Là đứa quá cứng đầu rồi. Đã dạy chúng trước rồi nhưng chúng không nghe lời. Đúng vậy. Mới đầu bạn dạy nhưng chúng không nghe lời, nhiều lần tái phạm, thật sự là ngang bướng. Có lúc chúng cần phải đánh để nhớ. Trẻ không nghi nhớ mà. Cho nên việc đánh này có nhẹ có nặng. Có thể cầm quạt để đánh có phải không? Có những đứa trẻ căn tánh vô cùng tốt. Bạn xem những bé gái hoặc là những bé trai, lòng tự tôn của chúng rất mạnh. Chúng ta nói là da mặt mỏng, tức là tâm hổ thẹn rất nặng, thiện căn đó rất sâu dày. Bạn dùng cây quạt này gõ nhẹ chúng một cái, gõ vào vai chúng hai cái thì chúng liền ghi nhớ. Chúng tốt như vậy thì có cần đánh hay không? Có đứa bạn dùng roi bay đánh gãy cả roi nhưng chúng vẫn quên. Thật sự có đứa như vậy mà. Vậy thì trước khi đánh phải giảng đạo lý cho chúng trước. Điều này vô cùng quan trọng. Trẻ quỳ ở đó, bạn phải hỏi chúng sai ở đâu. Không biết. Không biết à? Vậy được sao? Con dám nói không biết sao? Bạn quan sát chúng có phải là chúng thật sự không biết hay không? Thật sự không biết vậy bạn phải nói với chúng, nhưng không cần phải lập tức nói cho chúng biết. Trước tiên để chúng phản tỉnh. Bạn nhìn đứa trẻ đó, nó thành tâm, nó ở đó nói với bạn là con không phạm lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm vậy thì tội tăng thêm tội rồi, cho chúng một cái bạt tai, nói nghiêm túc. Thật sự sợ rồi, con lại ăn dụng mà. Lần thứ mấy rồi? Lần thứ 8 à? Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Giỏi lắm, khẽ tay đánh mông. Trước khi đánh phải hỏi chúng có sai không. Sai rồi à? Sai ở đâu? Con không nên ăn dụng đồ. Con nên đánh không? Nên đánh. Nằm xuống đó đánh vào mông để chúng nhớ lâu. Bạn không dạy như vậy thì dạy như thế nào đây? Hiện nay chúng ăn dụng. Chúng tôi gặp một bé gái, việc này các cô đều gặp rồi phải không? 6 tuổi đến trường, việc đầu tiên là ăn trộm đồ, ăn dụng. Cô hỏi nó học ai vậy? Nó học ở trường mầm non. Mấy tuổi học vậy? 4 tuổi. 4 tuổi học ăn trộm đồ. Ăn trộm 2 năm rồi. Là bé gái. Nếu còn nhỏ như vậy mà trộm đồ ăn thì lớn lên sẽ trộm tiền rồi. Đó là phạm pháp, tương lai sẽ phải vào tù. Bạn ăn cắp đồ của người ta, họ không phải lấy roi đánh bạn đâu, mà họ cho bạn một nhát dao. Người ta bắt trộm đánh trộm vẫn còn có nhẹ có nặng ư? Cha mẹ bạn có muốn như vậy không? Nếu không muốn thì hiện nay thật sự là phải giáo dục nghiêm khắc. Bạn không nghiêm khắc đánh chúng một trận thì không được rồi. Đây gọi là thiên lý. Cho nên hiện nay chúng ta thấy trong pháp lệnh luật lệ của rất nhiều quốc gia viết là thầy cô không được đánh học sinh, đánh là phạm pháp. Vậy thì ai dám đánh nữa chứ? Nhưng không đánh thì bạn có thể khiến đứa trẻ này trở thành người tốt được không? Bạn lại không làm được. Vậy chẳng phải bạn không nói đạo lý hay sao? Trẻ nhỏ hư hỏng thì ai chịu trách nhiệm đây? Bạn xem hiện nay thiếu niên phạm tội đều chật kín trong tù rồi. Nguyên nhân là gì? Do không có ai dạy dỗ nghiêm khắc mà. Hiện nay chúng con phát hiện có một số học trò, mặc dù được nhà trường thầy cô nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng tâm niệm của cha mẹ có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với chúng. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những hành vi động tác của cha mẹ có thể là tạo ra tội nghiệp, ảnh hưởng rất lớn đến chúng. Cho nên bạn phát hiện ra, bạn dạy dỗ nghiêm khắc đối với đứa trẻ này, nhưng tác dụng rất nhỏ, rất chậm mà. Chúng tôi thường nói câu này với những phụ huynh học sinh và thầy cô giáo là: trẻ nhỏ là cành lá hoa quả. Bạn muốn cho cành lá hoa quả khỏe mạnh tươi tốt thì phải làm sao? Phải bón phân. Bón phân không phải là bón phân cho cành lá hoa quả, mà là bón cho gốc. Cha mẹ là gốc của con cái. Gốc hỏng rồi thì con cái làm sao tốt được chứ? Cho nên có rất nhiều phụ huynh đem con cái đến trường giao cho thầy cô giáo. Cách đó dạy không tốt được. Vì sao dạy không tốt được vậy? Bạn là gốc của con cái. Rất nhiều phụ huynh không hiểu đạo lý này. Cho nên chúng tôi có một khóa học riêng chuyên nói về một đạo lý là người một nhà sẽ cảm ứng lẫn nhau. Tiêu đề của tiết mục đó gọi là một người làm ác cả nhà gặp nạn. Là đạo lý gì vậy? Con cái và cha mẹ là một thể, nối liền với nhau. Bạn nói tôi ở Thượng Hải, con cái ở Tân Cương mà. Không liên quan gì với khoảng cách này. Học văn hóa truyền thống thì phải là người tinh thông. Không liên quan gì với khoảng cách, với không gian cả. Nhất định phải hiểu rõ điều này. Cha mẹ ở nhà ăn uống bài bạc, làm săn làm bậy, thậm chí là lừa đảo gian lận, nhận của hối lộ mà bạn muốn con trai con gái của mình thành người tốt thì đó là điều không thể rồi. Thần tiên dạy cũng không dạy tốt được. Gốc bị thối rồi mà. Bạn muốn vị thần tiên đó nói cái quả này tốt, điều đó làm sao có thể chứ? Cho nên nói cha mẹ phải học, ở nhà phải tu. Bạn đừng suốt ngày hy vọng đứa con này hoặc trách mắng đứa con này vì sao học không tốt. Cho nên chúng tôi hy vọng là các bậc phụ huynh nên xem nhiều tiết mục này. Người làm con cái xem được thì bạn đừng oán trách cha mẹ. Bạn nói cha mẹ không làm tốt, không học tốt, bạn không được trách họ. cha mẹ làm mọi việc đều muốn tốt cho con cái, oán trách cha mẹ đó là đại bất hiếu, không thể được. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu, từ từ mà khuyên can họ, bản thân tự thay đổi cũng được. Sức mạnh này cũng rất lớn. Dù sao tóm lại một câu, hiện nay nhìn thấy các trường văn hóa truyền thống, chúng tôi vẫn nói một câu, đó là đủ loại tạp nham, tự lập ra tông phái riêng, chẳng ai nghe ai. Hiện nay rất nhiều trẻ dạy không tốt, rất đáng tiếc, dẫn đến kết quả như vậy. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều những trường hợp như vậy. Cho nên những tiết mục giống như vậy, chúng tôi thường nói với mọi người, mọi người sau khi nghe xong sẽ có ấn tượng. Chúng tôi không dám nói mình tốt, chúng tôi cũng không dám nói lão sư của chúng tôi tốt. Vì sao vậy? Lão sư của chúng tôi là học theo phương pháp cổ xưa, từ một mạch mà truyền xuống, cho nên không liên quan gì với người. Ở đây chúng tôi không phải là nói thầy của chúng tôi tốt, không phải ý đó. Sư phụ ngài thường nói những cái dạy, cái học tuyên giảng cho mọi người, tất cả đều là trong những điển tịch này. Bạn xem đi, thuộc nhi bất tác, tính nhi háo khổ. Cho nên các thầy cô ở tất cả các trường văn hóa truyền thống trong thiên hạ, các bạn đừng phát minh sáng tạo, bớt hát những ca khúc thịnh hành một chút, tốt nhất là không hát. Còn một số người nói tiếp dẫn người sơ cơ. Bạn xem trang mạng này của chúng tôi không có những ca khúc thịnh hành, rất ít, cũng có thể tiếp dẫn rất nhiều người đến xem. Hiện nay người đến xem trang mạng này của chúng tôi có quá nhiều rồi, khán giả vô cùng nhiều. Có rất nhiều người đều không học Phật, không học văn hóa truyền thống, nhưng họ có hứng thú. Bạn xem y phục chúng tôi mặc, lời chúng tôi nói không có gì là hiện đại. Hơn nữa chúng tôi thường nói có rất nhiều thứ hiện nay không tốt, mọi người đã hiểu rõ rồi. Cho nên khi chúng tôi dạy học ở trường văn hóa truyền thống này, khi chúng tôi ở nhà dạy con trẻ, thì nhất định phải biết, phải có sư thừa. Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người, mọi người nên nghe lão pháp sư giảng kinh nhiều hơn. Vậy thì có thể nói phước báo người thời đại này của chúng ta, thậm chí là người thế hệ sau vẫn còn, mọi người có thể dần dần mà thể hội. Bạn đừng vội nói là chúng tôi mê tín, nói chúng tôi là tự mình nói. Chúng tôi dùng chân tâm để giới thiệu với mọi người. Bạn tự mình từ từ xem, không miễn cưỡng. Bạn cảm thấy không tốt thì chúng tôi cũng không nói gì, còn chúng tôi thì được lợi ích. Nếu không nói với mọi người thì không đành lòng. Nhìn thấy nhiều trẻ nhỏ bị tổn hại lớn như vậy, dạy sai, học sai rồi, vậy thì những trường học bên ngoài càng không cần phải nói. Trường học thông thường, ở đó sẽ thấy trẻ bị tổn hại càng nhiều hơn. Chúng tôi không nói ra thì sao đành lòng chứ. Trong Tứ Thư Mạnh Tử có nói, con người ai cũng có tâm thương xót kẻ khác. Đây là một nguyên nhân để chúng tôi làm tiết mục này, làm báo cáo này với mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hành Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.